Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu của chúng ta. Hôm nay mình sẽ cùng nhau xem xét một cái cơ chế phải nói là khá kỳ diệu trong cơ thể. Làm thế nào mà máu, đặc biệt là từ dưới chân ấy, nó lại có thể chảy ngược lên tim được nhỉ? Cứ như là chúng lại trọng lực vậy.
Vâng, đúng là một cái quá trình mà nghe qua thì hơi phi vật lý một chút. Nhưng mà cơ thể mình có những cái thiết kế rất là thông minh để làm được điều đó. Nó không đơn giản như động mạch đâu anh. Động mạch thì tim bơm thẳng đi rồi.
Thế à? Vậy thì nó bắt đầu từ đâu? Tôi có đọc qua thì thấy bảo là tĩnh mạch nó có cấu tạo hơi khác động mạch, thành mỏng hơn đúng không ạ?
Dạ đúng rồi. Tĩnh mạch thì thành mỏng hơn, lại có khả năng chứa rất nhiều máu, khoảng 60 thậm chí 75% lượng máu của cơ thể luôn đấy. Nó giống như là cái hồ chứa máu vậy.
Nhiều thế cơ à?
Vâng. Nhưng chính vì thành mỏng và áp suất máu bên trong lại khá thấp, nên là nó không tự đẩy máu đi mạnh được, nhất là đi ngược lên. Đấy là lúc cần đến những cái trợ giúp khác.
Trợ giúp? Ý chị là?
Quan trọng nhất ấy, đặc biệt là ở chân, là hệ thống van một chiều. Cái này cực kỳ quan trọng.
Van một chiều? À, có phải kiểu như là cái cửa chỉ mở một hướng thôi, không cho quay lại không?
Đúng rồi ạ. Anh hình dung thế là chính xác đấy. Khi máu chảy đúng hướng về tim thì van mở ra. Nhưng mà ngay khi máu có xu hướng muốn chảy ngược xuống dưới chân do trọng lực ấy,
vâng,
thì các van mày nó sẽ đóng kín lại ngay lập tức. Nó ngăn không cho máu chảy ngược dòng. Đây là một cái sự thích nghi. Phải nói là trực tiếp khi con người đứng thẳng đấy ạ. Không có van này là máu dồn hết xuống chân mất.
Hay thật. Vậy là van thì ngăn máu chảy ngược rồi. Nhưng mà cái gì đẩy máu đi lên ban đầu để qua được mấy cái van đó? Phải có lực đẩy chứ nhỉ?
À, đây mới là cái thú vị này. Chúng ta có một cái gọi là trái tim thứ hai.
Trái tim thứ hai? Nghe kêu thế. Là cái gì vậy ạ?
Đó chính là cái bơm cơ bắp chân ạ. Khi mình đi bộ này, chạy này, hay thậm chí chỉ nhón gót chân thôi.
Vâng.
Ừ, thì các cơ ở bắp chân nó sẽ co lại, mà các tĩnh mạch sâu thì lại nằm xen kẽ giữa các khối cơ này, hay là khi cơ co, nó ép vào tĩnh mạch.
À, giống như mình bóp tiếp kem đánh răng từ dưới lên ấy hả?
Đúng rồi, đúng rồi. Hình dung thế rất dễ hiểu. Lực ép đó, nó đẩy máu trong tĩnh mạch vọt lên phía trên, qua các van một chiều. Van ở trên mở ra, van ở dưới đóng lại, cứ thế từng đoạn một.
Thế thì rõ rồi. Bảo sao mà ngồi lâu một chỗ, ví dụ đi máy bay đường dài hay làm việc văn phòng ấy, là chân hay bị nặng, bị phù, là do cái bơm này nó không hoạt động.
Chính xác ạ, khi mình không vận động, cái bơm cơ này nó nghỉ, máu không được đẩy đi hiệu quả, nó sẽ bị ứ lại ở dưới chân. Áp lực trong tĩnh mạch tăng lên, thành tĩnh mạch và van bị quá tải. Lâu ngày thì có thể dẫn đến suy giãn tĩnh mạch, hoặc là nguy hiểm hơn là cục máu đông, gọi là huyết khối tĩnh mạch dâu.
Nguy hiểm nhỉ? Vậy là cái bơm cơ và cái van phải phối hợp với nhau?
Dạ đúng, hai cái này hoạt động nhịp nhàng cực kỳ. Một cái đẩy, một cái giữ.
Thế ngoài cái bơm cơ bắp chân ra, còn lực nào khác hỗ trợ nữa không ạ? Hay chỉ có thế thôi?
À không, vẫn còn nữa Giang. Còn một cơ chế cũng rất quan trọng, đó là bơm hô hấp.
Bơm hô hấp? Liên quan đến thở ạ?
Vâng, khi mình hít vào, ấy, cơ hoành hạ xuống, lồng ngực thì nở ra. Cái hành động này nó tạo ra một áp suất âm, tức là áp suất thấp hơn ở trong lồng ngực.
Rồi sao ạ?
Áp suất âm này nó giống như một lực hút ấy. Nó sẽ hút máu từ các tĩnh mạch lớn ở trong ổ bụng. Và từ đó là hút máu từ dưới chân đi lên về phía tim.
Ồ, tức là không chỉ đẩy từ dưới chân lên bằng cơ, mà còn có cả lực hút từ lồng ngực xuống khi mình hít thở nữa.
Đúng vậy ạ, giống như mình dùng ống hút để hút nước lên ấy. Nó cho thấy là hệ tuần hoàn và hệ hô hấp liên kết với nhau chặt chẽ lắm.
Thật là một sự phối hợp tuyệt vời. Cơ thể mình đúng là phức tạp thật.
Chưa hết đâu ạ, ngay cả bản thân trái tim cũng góp phần kéo máu về nữa.
Tim cũng kéo máu về, ngoài việc bơm máu đi.
Vâng, khi mà tâm thất nó giãn ra ở thì tâm trương ấy, để chuẩn bị nhận máu cho chu kỳ co bóp tiếp theo ấy, thì áp suất bên trong buồng tim nó giảm xuống. Cái sự giảm áp suất này nó cũng tạo ra một lực hút nhẹ, kéo máu từ các tĩnh mạch chủ lớn đổ vào tâm nhĩ.
Quá thật là nhiều cơ chế phối hợp với nhau ghê. Đẩy từ cơ này, hút từ hơi thở này, xong lại còn có van chặn này, rồi tim cũng hút về nữa.
Dạ, ngoài ra thì còn vài yếu tố phụ nữa. Ví dụ như là trọng lực thì đương nhiên giúp máu từ phần trên cơ thể như là đầu và tay chảy về tim dễ hơn rồi.
À, cái này thì dễ hiểu.
Rồi thì nhịp đập của các động mạch nằm ngay cạnh tĩnh mạch ấy, nó cũng tạo ra một lực ép nhẹ nhàng, hỗ trợ đẩy máu tĩnh mạch đi. Cả cái khả năng co giãn tự nhiên của thành tĩnh mạch nữa, gọi là trương lực tĩnh mạch, tất cả cùng hoạt động.
Nghe xong mới thấy việc vận động nó quan trọng thế nào. Chỉ cần đi bộ thôi, hay là bơi lội, đạp xe.
Đúng rồi ạ.
Hoặc là ngồi một chỗ thì thi thoảng gập duỗi cổ chân, nhón gót chân như chị nói lúc nãy, cũng là đang giúp cái hệ thống này hoạt động tốt hơn rồi.
Chính xác. Những bài tập đó nó kích hoạt cái bơm cơ bắp chân rất hiệu quả. Kể cả việc mình kê cao chân khi nằm nghỉ ấy, cũng là để hỗ trợ dòng máu chảy về tim dễ hơn nhờ trọng lực.
Vậy ngoài vận động ra, Về lối sống nói chung thì có lời khuyên nào nữa không ạ? Để giúp hệ thống tĩnh mạch này khỏe mạnh hơn ạ?
Thì nói chung là nên tránh đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu mà không thay đổi tư thế. Nếu công việc bắt buộc thì cố gắng thỉnh thoảng đi lại hoặc vận động tại chỗ.
Vâng.
Rồi nên mặc quần áo rộng rãi, thoải mái, tránh đồ bó sát quá ở vùng eo, hông, chân. Uống đủ nước cũng quan trọng, ăn nhiều chất xơ để tránh táo bón. Tại vì khi mình dặn, nó làm tăng áp lực trong ổ bụng, cản trở máu về tim.
À, cái này ít ai nghĩ tới nhỉ?
Dạ, rồi giữ cân nặng hợp lý này. Và tất nhiên là không hút thuốc lá, vì hút thuốc ảnh hưởng xấu đến mạch máu nói chung.
Thế còn khi nào thì mình cần phải để ý hơn và có thể là nên đi gặp bác sĩ ạ?
Khi mà thấy chân bị sưng phù mà không rõ lý do, nhất là sưng kéo dài hoặc chỉ sưng một bên, hoặc là đau nhức ở bắp chân, cảm giác nặn chân thường xuyên.
Vâng.
Da ở cẳng chân, cổ chân thay đổi màu sắc, ví dụ như là bị sạm đi, tím tái hoặc là đỏ lên bất thường. Hay là có dấu hiệu nghi ngờ huyết khối tĩnh mạch sâu như là một bên chân đột ngột sưng to, nóng, đỏ và đau nhiều. Đấy là những dấu hiệu cần đi khám sớm đấy ạ.
Rõ rồi ạ. Như vậy là để máu thắng được trọng lực về tim, đó là cả một sự phối hợp nhịp nhàng, một kỳ tích kỹ thuật. Với van một chiều này, rồi bơm cơ bắp, bơm hô hấp, cả sức hút của tim nữa.
Đúng vậy ạ. Một thiết kế rất tinh vi của tạo hóa.
Và qua đó thì bài học lớn nhất có lẽ là cơ thể mình được tạo ra là để vận động, phải không ạ?
Chính xác ạ. Vận động chính là chìa khóa để hỗ trợ cái hệ thống tự nhiên này. Và sức khỏe tĩnh mạch nó không tách rời đâu. Nó liên quan cả đến hô hấp, tiêu hóa, cân nặng nữa. Tất cả là một thể thống nhất.
Nghe chị phân tích, tôi lại thấy tò mò. Nếu chỉ riêng việc đưa máu về tim thôi mà cơ thể đã có những giải pháp phức tạp và thông minh đến thế, thì không biết còn bao nhiêu những cái kỳ tích kỹ thuật đáng kinh ngạc khác đang âm thầm diễn ra bên trong chúng ta mỗi giây mỗi phút mà có lẽ mình không hề hay biết cho đến khi thực sự tìm hiểu sâu về nó nhỉ.